Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Trong buổi nói chuyện của luật sư có câu hỏi thắc mắc hướng dẫn về các vấn đề pháp lý luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030 và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đã bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Luật sư Nguyễn Kim Phượng hôm nay khỏe không ạ?
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái kính chào quý khán giả và cảm ơn Khánh Thi ngày hôm nay cũng vẫn bình thường. Cảm ơn ông trên cho tôi thức dậy và tới đây để nói chuyện với quý vị. Ngày hôm nay tôi muốn nói về những vấn đề liên quan đến hình sự và nó có cái sự liên hệ đến vấn đề di trú. Quý vị nghe cũng khá nhiều về những cái việc mà khi chúng ta là thường trú dân và chúng ta sống ở Hoa Kỳ này, rồi chúng ta phải làm cái gì đó để mà có thể để cho chúng ta có được một cuộc sống an bình, bằng cách là chúng ta phải theo dõi những cái tin tức và những cái đòi hỏi bởi luật di trú để chúng ta trở thành một người công dân Hoa Kỳ. Trở thành một người công dân Hoa Kỳ rất là quan trọng, vì đó là cái đặc ân mà chúng ta có được khi chúng ta sống ở Hoa Kỳ này. Nó không phải là cái quyền mà là một cái đặc ân. Và nếu chúng ta có được cái đặc ân đó thì chúng ta nên là lạm dụng hay lợi dụng cái đặc ân đó để chúng ta có được một cái bằng chứng chỉ là công dân Hoa Kỳ. Để khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến hình sự, chúng ta không phải sợ bị trục xuất. Lẽ nhiên không phải vì vấn đề đó mà chúng ta cứ thế mà làm những vấn đề sai trong sống và ngược lại với pháp luật cho phép. Nhưng mà ít ra chúng ta có những cái phúc lợi về vấn đề về hưu, về những vấn đề về an sinh xã hội, hay cả những vấn đề về luật tài sản nữa. Nhiều người không có biết rằng là khi một người là một người phối ngẫu sống ở Hoa Kỳ này mà không phải là công dân Hoa Kỳ thì dưới những cái điều luật của thuế, nó đối diện với những người đó khác với những người phối ngẫu là người công dân Hoa Kỳ. Vì vậy khi chúng ta có những cái việc mà chúng ta có thể làm được ở Hoa Kỳ này, chúng ta nên làm để bảo vệ cho chính mình và bảo vệ cho người thân của mình. Cái điều khoản, nguyên một cái loạt điều khoản 311 về vấn đề hình sự, điều khoản luật về vấn đề hình sự 311 nói gì mà nó có đến 456 điều luật trong đó. Tại vì là cái điều luật này nó nói về vấn đề những bức hình tình dục về con nít, tức là child pornography. Mới ngày hôm qua hôm kia có một người thầy giáo bị kết tội về cái việc lạm dụng tình dục với trẻ em ở trong trường học, đã bị kết tội hình như là 40 năm tù phải. Tôi nghe ở trên radio thông báo như vậy. Nhưng mà khi chúng ta nói đến những vấn đề hình sự liên quan đến di trú thì chúng ta phải thứ nhất xem là cái điều luật hình sự đó ở bên luật tiểu bang như thế nào. Rồi khi chúng ta đưa những cái vấn đề đó qua bên luật liên bang thì chúng ta sẽ phải định rằng là cái vấn đề người này đã rơi vào cái tình trạng hình sự này thì bây giờ bị đi ra tòa trục xuất thì phải xin bãi cái vấn đề removal, bãi vấn đề trục xuất ra khỏi nước Mỹ này và làm như thế nào cho nó đúng. Không phải vì một người mang một cái tội tiểu hình hay là mang một cái tội đại hình rồi thì là nó khác biệt ở cái chỗ vì đại hình cho nên tôi bị trục xuất, vì tiểu hình tôi không bị trục xuất. Không phải là như vậy. Vì khi chúng ta đưa những cái vấn đề hình sự ở bên luật tiểu bang qua bên luật di trú thì chúng ta phải thẩm định rằng là cái điều luật ở bên luật tiểu bang nói như thế nào và khi ở bên tòa, bên luật di trú họ sẽ nói như thế nào để mà có thể giữ cái người này ở lại Hoa Kỳ thay vì là bị trục xuất. Cái loạt series của điều luật hình sự 311 có những vấn đề liên quan đến phát hành và phân phối những giấy tờ nó liên quan đến tình dục của con nít. Những cái điều luật 311.3 nói về vấn đề khai thác sự tình dục với những người dưới tuổi vị thành niên. Điều luật 311.4 nói rằng là mướn hoặc là thu thập những người tối dưới tuổi thành niên để mà những làm những cái vấn đề hình về tình dục. Và 311.10 là cái vấn đề gọi là quảng bá vấn đề về tình dục với con nít. Và 311.11 cái kia là 311.10, cái này 311.11 nói rằng là mình có những tấm hình mà nó liên quan đến vấn đề tình dục với con nít. Thì khi mà những cái điều này đưa ra tòa tiểu bang thì họ phải định nghĩa là ở California này, cái việc mà có những cái hình về vấn đề con nít trong sự tình dục như vậy thì được định nghĩa như thế nào, rồi cái gọi là cái sự phạt vạ đó như thế nào, rồi có những cái điều luật khác nó liên quan đến vấn đề tình dục với con nít. Ví dụ như điều luật hình sự 288 là những cái người có những cái hành động với những đứa nhỏ này, và cái hình sự 261.5 là nói về vấn đề hiếp dâm những đứa nhỏ mà dưới tuổi vị thành niên. 272 và nói rằng là chúng ta cung cấp, ai đó cung cấp vào những cái việc làm về vấn đề tình dục cho những đứa nhỏ này. Và 236.1 là một trong những cái điều khoản mà chúng ta biết đến nhiều nhất, đó là human trafficking. Human trafficking là buôn bán nô lệ, buôn bán tình dục. Cái chuyện này xảy ra khá nhiều ở Việt Nam, nhưng ở Việt Nam thì tôi không biết điều luật họ nói như thế nào. Ví dụ như tôi cho quý vị một cái thí dụ về vấn đề tình dục với những đứa con nít. Cái anh này, anh ấy chụp cái hình của một đứa bé gái 9 tuổi đang làm những cái hành động về tình dục. Rồi anh ta đặt lên trên mạng lưới toàn cầu để mà những người khác họ mua những cái hình đó. Thì nếu cái việc đó được khám phá bởi cảnh sát, rồi công tố viên sẽ cáo trạng tội anh này mang những cái tội về vấn đề gọi là chụp những cái hình về những cái hành động tình dục của những đứa con nít đem bán. Trong những cái việc về vấn đề này, tùy theo cái hành động, cái việc làm nó là gì, phát hình, chụp hình xong rồi thì là in ra, xong rồi phân phối hoặc là thay đổi, tùy theo từng cái chi tiết của cái việc nó đã xảy ra thì người công tố viên họ sẽ đưa những cái việc cáo trạng này ra đối với cái người đang bị tình nghi để đang làm cái việc này sai. Nếu cái người này là một thường trú dân thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu họ đi tù thì cái việc đầu tiên sau khi họ làm hết cái án tù tiểu bang là cái việc Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, đúng ra là Bộ An ninh Quốc gia, tức là Department of Homeland Security, bắt đầu bước vào và đưa họ đến tòa di trú và đưa họ vào tù di trú. Đấy, tuy nhiên, nếu cái người này ở phía bên luật tiểu bang bị kết cái tội đại hình về vấn đề hành động vô pháp luật của họ, thì ở phía bên tòa di trú họ sẽ định nghĩa như thế nào so sánh với cái điều luật hình sự ở bên tiểu bang đã được kết tội. Họ nói rằng là cái tội mà liên quan đến những vấn đề tình dục của những đứa con nít ở phía bên tiểu bang là nói như vậy, nhưng phía bên liên bang, bên phía luật di trú thì dưới bộ luật số 8 điều khoản 1101A43I, họ nói rằng là cái hình sự của cái người này bị kết tội là aggravated felony. Quý vị biết cái chữ aggravated felony tức là cái tội đại hình có tăng trưởng. Và một khi cái người nào mà đã mang cái tội gọi là aggravated felony ở phía bên tiểu bang và ở phía bên liên bang, tức là bên luật di trú, là những cái lỗi mà sẽ bị trục xuất. Và chánh án ở trên tòa chu vi tầng số 9 được đặt cái câu hỏi là vậy thì một người mang cái tội này ở phía bên luật tiểu bang sẽ bị trục xuất hay được coi như là một cái aggravated felony ở phía bên luật di trú liên bang? Chánh án ở tòa chu vi tầng số 9 nói rằng là không phải là aggravated felony. Đó, quý vị thấy, không phải là một cái tội đại hình ở phía bên tiểu bang sẽ làm cho một người bị trục xuất. Nó tùy vào cái tình trạng, tùy vào cái điều luật và tùy vào cái sự kết tội của cái người đó. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices. Và tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, làm việc với rất là nhiều luật sư để giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại 408-947-7030, 408-947-7030 để đặt câu hỏi. Nói như vậy là cũng đủ rồi cho vấn đề về mà hình sự ở phía bên tiểu bang rồi chúng ta đưa qua tòa liên bang. Tôi muốn nói một điều về cái vấn đề mà xảy ra khá nhiều trong những cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, nhất là những người bảo lãnh vợ chồng ở tiểu bang nơi họ đang sinh sống. Một người qua đây là một cái dạng thường trú dân, một người qua đây là một cái dạng dư học sinh du học, một người qua đây là cái dạng gì đó cho không biết, đi qua đây visa thăm viếng hay cái gì, cái lỗi, không phải là thường trú dân, qua đây là dạng visa thăm viếng hay là visa du học hay là visa đi làm hay là visa đánh đổi những người gọi là đi học mà muốn qua đây biết về những cái thương mại ở Hoa Kỳ này, bất cứ dưới cái dạng gì đó mà người đó là một người gọi là non-immigrant, tức là không phải là người nhập cư. Và nếu người đó lấy một người công dân Hoa Kỳ và làm giấy tờ để chuyển diện, để mà có cái dạng nhập cư là immigrant và có cái thẻ xanh, nếu chúng ta là vợ chồng thì dưới điều luật của liên bang về vấn đề thuế, họ không công nhận cái việc hai người khai thuế riêng dưới cái dạng là vợ chồng, không phải là vợ chồng, tức là married filing separately, cho dù rằng là hai người là vợ chồng mà khai thuế riêng cũng vẫn là vợ chồng đối với luật thuế. Nhưng tôi không nói về vấn đề đó, tôi nói về vấn đề khi chúng ta là vợ chồng thì chúng ta có những cái cuộc sống, những cái hành động, những cái công việc chung với nhau như là vợ chồng. Một trong những cái vấn đề mà tôi thấy nhiều người đã có những cái câu trả lời và đã được nói đến hay là được khuyên hay là được bảo là chuyện này không làm được, đó là cái vấn đề khai thuế chung với nhau. Tổng quát mà nói thì hai người là vợ chồng thì chúng ta khai thuế chung, chúng ta gọi là joint return. Nhưng mà trước hết chúng ta phải xem luật của thuế họ nói như thế nào khi mà một trong hai người phối ngẫu chưa là một người được định cư ở Hoa Kỳ này. Chúng ta gọi người đó là non-resident alien. Dưới cái sự ngoại lệ của điều khoản 6013G, đây là điều khoản thuế nhé, Internal Revenue Code, thì hai người nếu là vợ chồng và cái người không phải là người định cư, tức là non-resident alien, được quyền khai thuế chung với người phối ngẫu của mình là người công dân Hoa Kỳ. Quý vị nhớ, đừng quên là quý vị có quyền làm được việc đó. Tại vì sao? Tại vì quý vị phải chứng minh cho sở di trú biết rằng là chúng tôi là vợ chồng mà, chúng tôi có được cái thuế mà chúng tôi khai chung với nhau. Và nếu cái người non-resident alien, tức là cái người đã không là cái người đứng dạng định cư ở Hoa Kỳ này và là người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ, cho dù rằng thì là một ngày trước khi cái năm hết hạn, cũng có quyền khai chung với cái người chồng hoặc vợ của mình là người công dân Hoa Kỳ. Nhiều người nói với tôi rằng là người làm thuế nói tôi không làm được việc này là vì tôi không có số an sinh xã hội. Người làm thuế nói tôi là không làm được việc này là vì tôi không có phải là người định cư ở nước Mỹ này. Cái câu trả lời của tôi là được. Và cái câu trả lời của tôi là mình có thể lấy cái số tax ID, cái số chứng chỉ thuế ở trên website của sở thuế là Internal Revenue Services để mà họ cho mình cái con số, xong rồi thì là dùng cái số đó và mình khai chung với người phối ngẫu của mình. Vì đó là một trong những cái bằng chứng gọi là mạnh để mà chúng ta chứng minh cho sở di trú biết rằng là đó là chúng ta là một người vợ chồng, cặp vợ chồng, và chúng ta không có gì để gọi là gian dối cả. Vì họ sẽ, nhân viên của sở di trú họ có cái bổn phận, họ sẽ phải nhìn vào cái dữ kiện trong cái hồ sơ để họ quyết định rằng là mình có phải là vợ chồng hay không. Vì vậy quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Văn phòng của chúng tôi là 408-947-7030. 7717408 947 947 và ở văn phòng Empire Law Offices chúng tôi có nhiều luật sư làm những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến những vấn đề về living trust, về di trúc, về những vấn đề hợp đồng tố tụng, những vấn đề về trục xuất người ra khỏi nhà, những vấn đề liên quan đến thương tích, tai nạn, đụng xe, những vấn đề liên quan đến về vấn đề lương của quý vị, thời gian nghỉ của quý vị, tiền tip của quý vị. Khi quý vị đi làm ở hãng thì quý vị cần phải được trả với cái thời gian mà quý vị bỏ ra để mà làm những cái công việc hãng giao phó cho mình. Thời gian chúng ta làm là thường là 8 tiếng một ngày. Luật nói 8 tiếng một ngày thì mình được trả cái chi phí là 8 tiếng một ngày, trừ ra những cái thời gian nghỉ giải lao và những cái thời gian nghỉ trưa. Nhưng mà bất cứ một ngày nào mà mình làm trên 8 tiếng thì những cái giờ phụ trội đó là cái giờ chúng ta được trả tiền overtime. Chúng ta nói đến ngày, bây giờ chúng ta nói đến tuần. Một tuần thì chúng ta làm 40 tiếng, nhưng mà trong cái một tuần đó nếu chúng ta làm trên 40 tiếng thì những cái giờ phụ trội đó là những cái giờ mà chúng ta được trả tiền overtime. Nhiều người vẫn thắc mắc và nói rằng là nếu mà tôi làm trong một tuần 45 tiếng, nhưng mà trong một trong những cái ngày đó là tôi làm, một tuần tôi làm 40 tiếng, và một trong những ngày đó là tôi làm 8 tiếng, còn những ngày kia tôi làm 5 tiếng, ví dụ như vậy, thì tôi được trả overtime không? 40 tiếng thì không, mà 8 tiếng thì không. Nhưng mà nếu quý vị đi đến cái chỗ một ngày quý vị làm 10 tiếng, rồi một ngày quý vị làm 5 tiếng, và cộng lại là cuối tuần quý vị làm 40 tiếng, thì cái ngày quý vị làm 10 tiếng vẫn được trả 2 cái tiếng overtime. Những người mà làm 12 tiếng một tuần hay là 13 ngày, 4 ngày thì những người đó có những cái sự quy định riêng.
Luật sư đợi Khánh Thi tí nha. Mời vị thính giả đang trên điện thoại tắt cái radio dùng cho Khánh Thi xong rồi đặt câu hỏi, không có nó bị vang nha. Dạ, dạ cảm ơn chị. Dạ, rồi đặt câu hỏi. Dạ, dạ.
Dạ. À, dạ thưa luật sư, em có câu hỏi là nếu mà mình khắc khe mẹ mình đó luật sư, mà mình lỡ mẹ mình lỡ té đó thì mình có bị ảnh hưởng, mình có bị tội gì không thưa luật sư?
Ừ, cái câu hỏi này có lẽ sợ hãi quá hay sao, nhưng mà tại sao mẹ té mà mình lại có lỗi? Tùy theo từng trường hợp chứ, tùy, depend, tùy nhá. Bây giờ mẹ té mình lo lắng cho mẹ, mẹ té vì tự động đứng lên đi, mà trong khi đó mình nói là mẹ đừng đi thì đâu phải lỗi của mình. Nhưng mà nếu mà mẹ té mà vì mình không chăm sóc mẹ, cái sự bất cẩn của mình nó quá đáng thì mình có lỗi, tùy theo chứ. Ok.
Dạ.
Hỏi nó quá tổng quát để có thể trả lời.
Dạ, như thế này luật sư, có nghĩa là cái giờ mà mình đã báo cáo ở trên đó là cái giờ đó là giờ mình thích khen mẹ mình, nhưng mà trong lúc đó thì mẹ mình lỡ bước lên cái ghế rồi té xuống, mà là lúc đó không có mình ở đó, thì như vậy nó có bị cái gì không thưa luật sư?
Okay. Trong cái câu hỏi này nó sẽ liên quan đến những cái vấn đề liên quan đến những cái bộ phận gọi là Adult Protection Services, tức là những người chăm sóc những người lớn tuổi. Và tới họ sẽ điều tra tùy theo cái sự té, tôi không thể nào trả lời được, cho dù rằng là chị có thể ngồi đây kể cho tôi hết câu chuyện. Cái câu này, cái câu hỏi này nó rất là tổng quát, và cái câu trả lời của tôi là tùy. Tại vì khi mà một người lớn tuổi mà bị té, mà bị thương tích, thì cái sự điều tra đó sẽ xảy ra, và cái việc điều tra nó sẽ dẫn tới là cái người mà không có mặt trong lúc mà mình nói rằng là mình sẽ là cái người ở đó để mà chăm sóc cái người lớn tuổi này, mình không có ở đó thì lại phải đi đến cái chỗ là tại sao mình không có ở đó, tại sao mình lại vắng mặt. Rồi họ sẽ nghi ngờ rằng là mình nhận tiền của chính phủ và mình không lo lắng cho cái người lớn tuổi này. Nó rất là nhiều những cái chi tiết mà không thể nào trả lời hết được trên một cái chương trình ngắn như vậy nhé. Câu trả lời của tôi là tùy vào từng cái tình trạng một nhé. Xin cảm ơn.
Dạ, rồi. Cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Khánh Thi biết là lo cho một người lớn tuổi, mẹ mình hay bất cứ ai đó, thường thường có chương trình bán thời gian hoặc là toàn thời gian, tức là 24/24 hoặc là 2 tiếng một ngày, là 4 tiếng, 5 tiếng một ngày. Cái vấn đề toàn thời gian có lẽ mình bị trách nhiệm hả thưa luật sư?
Không phải như vậy, như tôi nói là tùy theo cái từng trường hợp một. Bây giờ nếu mà cái câu hỏi của Khánh Thi là bây giờ bộ xã hội của quận hạt này nói rằng là cái người lớn tuổi này được có cái sự chăm sóc toàn thời gian, tức là cho mình bao nhiêu tiếng một ngày như vậy, và cái người chăm sóc, cái người lớn tuổi này là một người làm việc, là người con hay là ai chăng nữa, cũng phải có những cái trách nhiệm, và phải nghĩa là không hoàn toàn là 100% bất cứ lúc nào, giây phút nào cũng phải có mặt ở đó. Nhưng cái sự chăm sóc đó nó phải reasonable, nó phải căn bản, để mà cái người lớn tuổi này được một cái sự gọi là bảo đảm là cái người chăm sóc này sẽ đứng đó để chăm sóc cái người được chăm sóc, hay là ngồi đó hay là ở đó, để mà cái người mà được chăm sóc này sẽ không rơi vào những cái tình trạng thương tích, bị thương, hoặc là những cái tình trạng đau, gọi là bị té, hoặc là bị những cái vấn đề gì đó. Vì một khi có những cái việc đó xảy ra thì mình sẽ bị điều tra, cái người mà làm việc này sẽ bị điều tra, và tùy vào từng trường hợp một, không phải trường hợp nào cũng sẽ bị điều tra hết. Nhưng ở California, ở quận hạt Santa Clara này, cái việc elder abuse, tức là hành hạ những người lớn tuổi, là một trong những cái việc mà chính phủ để ý đến rất nhiều trong những ngày hôm nay, trong những ngày tháng này, là vì cái sự elder abuse này nó xảy ra quá nhiều. Elder abuse đây không phải chỉ là về vấn đề thương tích trên thân thể con người của những người lớn tuổi này, mà còn là về vấn đề tiền bạc, về vấn đề tài chính nữa. Cho nên khi Khánh Thi hỏi như vậy thì nó tùy vào từng trường hợp, cũng giống như hồi nãy tôi nói vậy, nhất là khi chúng ta nhận lãnh cái trách nhiệm, cái trọng trách lo lắng cho một người lớn tuổi như vậy, và nhất là người đó lại là một người thân của mình, thì chúng ta phải cẩn thận hơn nhé. Đó là câu trả lời.
Dạ, thưa cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, là làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 947-7030-408-947-7030. Trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Vâng, nói về vấn đề elder abuse, cái câu hỏi đó rất là hay. Tôi cũng muốn mang cái việc này lên để mà nói cũng nhiều lần. Ví dụ như quý vị biết, cái người con của cái người con của cái bà cụ này được cái cú điện thoại nói mẹ của cậu không có trả tiền nhà mấy tháng rồi, bây giờ cậu phải xuống để mà coi tại sao hay là như vấn đề gì. Thì cái cậu này cậu mới thắc mắc, cậu hỏi tại sao mà mẹ tôi lại không có tiền trả tiền nhà. Đến lúc cậu ấy xuống để mà cậu ấy xem tình hình như thế nào, thì hóa ra cái người con trai, tức là người em của cái cậu này, là người con trai kế của cái bà này á. Con trai kế tức là cái cậu em này, cái cậu con trai kế này không có liên hệ gì đến cậu con trai ruột của cái bà này hết. Nhưng mà vì cái cậu đó cậu ở chung với cái bà này, cậu đã lấy tiền của cái bà này và cậu ấy đã xài rất là nhiều. Xài rất là nhiều đến độ bà cụ này không có tiền để trả tiền nhà nữa. Và bà cụ này thì cũng không có biết là chuyện gì đã xảy ra. Quý vị biết khi mà chúng ta đi đến ở cái tuổi mà cao lên rồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái ý của mình, cái đầu óc của mình nó không có còn minh mẫn như ngày xưa nữa. Và đó là một trong những cái lo lắng của những người hành luật ngày hôm nay. Vì những người lớn tuổi như vậy đều là những người bị rơi vào cái tình trạng elder abuse, bị hành hạ về thể xác, bị hành hạ về tâm thần, bị hành hạ về tài chính, và họ sẽ mất đi những cái gì mà họ đã tạo dựng được, làm được để mà lo lắng cho chính họ lúc họ ở tuổi về hưu. Nhất là khi mà có những người chăm sóc những người già như vậy. Không phải là tôi nói trường hợp này xảy ra cho bất cứ ai, nhưng mà nó xảy ra cũng khá nhiều. Là những người chăm sóc những người lớn tuổi, nhất là những người lớn tuổi có tài sản mà không có gia đình, hoặc là con cái bỏ bê bố mẹ, hoặc là không có sự liên hệ với một người thân nào, thì cái người chăm sóc những người lớn tuổi này là những người sẽ lạm dụng cái vị trí của họ, rồi sẽ kêu cái người lớn tuổi này ký giấy tờ đưa cho họ tất cả những cái tài chính. Đó là elder abuse. Khi mà chúng ta có những cái vấn đề về elder abuse, chúng ta phải báo cáo cho những bộ phận của chính phủ để họ có thể bước vào, để họ có thể lo lắng cho những người này. Một là họ có thể lập một cái conservatorship, tức là cho những người nào đứng cái vị trí làm về vấn đề này lo cho những người lớn tuổi, để họ không phải bị gọi là lạm dụng về cái sự yếu ớt trong đầu óc của họ. Cái chuyện này nó xảy ra rất là nhiều ở trong cái vị trí cái người làm việc cho cái người lớn tuổi này, và cái người lớn tuổi này đã để lại rất là nhiều tiền bạc cho cái người làm việc này, trong khi cái người làm việc này vì làm việc với họ mỗi ngày và retire vào họ và nói chuyện với họ thì chuyện này nó xảy ra. Rồi họ bị lạm dụng bởi những người gọi là người thân của cái người này mà chưa chắc gì đã thân. Rồi thì họ bị lạm dụng bởi những người đứng cái vị trí làm conservator, những người đứng cái vị trí mà họ phải tuân theo những cái điều luật của chính phủ, Vì vậy mà cái hồ sơ ngày hôm qua hôm kia tôi đến cho quý vị thấy đó là lý do tại sao cái người em của cái cô đó đưa cái hồ sơ ra tòa, yêu cầu tòa nói cái cô chị đó phải làm giấy tờ tài chính cho cô ấy thấy. Nhưng mà cái điều luật nói rằng là khi cái người làm cái trust đó còn sống thì cái việc đó không xảy ra. Nhưng khi chúng ta nói đến elder abuse thì lại là khác nữa. Vì vậy một khi cái việc mà hành hạ những người lớn tuổi xảy ra, chính phủ để ý vào rất là nhiều. Và những người làm, những người hành luật, có những người họ không biết để mà làm sao để bảo vệ quyền lợi cái người đó. Vì có những người cái mục đích của họ chỉ là làm sao để họ có được cái phúc lợi, là họ có được một cái hồ sơ để làm cái việc này. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề elder abuse, cái câu hỏi này rất là hay. Và tôi muốn rằng là cho quý vị biết elder abuse và child abuse là hai cái chính phủ để ý vào rất là nhiều và mong rằng là những cái tình trạng thương tâm sẽ không xảy ra. Ngày hôm qua tôi trên đường đi San Francisco, tôi có nghe Thanh Tùng đọc cái tin tức của một người đã mổ tim mẹ ở trên Fremont hay sao đó. Cái câu chuyện nó quá hãi hùng và không thể hiểu nổi làm sao nó có thể xảy ra. Cái tình thương mẹ con và cái tình thương của cha mẹ đối với con có lẽ không biết làm thế nào để mà một cái sự kiện như vậy nó có thể xảy ra, để mà làm cho tôi cảm thấy rất là rùng mình. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề mà quý vị không biết hỏi ai, quý vị có thể gọi cho tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hợp vị hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư sang một ngày mới. Hôm nay thứ tư nhỉ? Thứ tư là đi giữa tuần, để còn hai ngày nữa. Hai ngày nữa. Có những ngày cuối tuần ở nhà với gia đình. Thứ hai là đã tính thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy rồi. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng vào sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ sáng luôn. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới an lành.
Thank you. Cảm ơn. Bye bye.
Đi làm không lo, đi làm không lo nghỉ. Cảm ơn quý thính giả nhiều lắm, vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA cho đến giờ phút này. Nếu quý thính giả có câu hỏi về luật di trú hoặc nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú, có câu hỏi nào liên quan đến luật gia đình, hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, thắc hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi đọc hơi nhanh nhỉ? 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street. Và số điện thoại sau chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Thính giả muốn làm hẹn gọi về văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. 408-947-7717. Lý do tại sao Khánh Thi đọc điện thoại của văn phòng Empire Law Office 2-3 lần cho quý thính giả là tại vì buổi trưa đôi khi quý thính giả quên, đang giờ Thanh Sơn hoặc là Thanh Tùng đang phụ trách buổi trưa, cái quý thính giả gọi lại, cái quý thính giả bảo chưa phải văn phòng luật sư Nguyễn Kim Phượng không, cho tôi hỏi cái này cái đi. Giờ buổi sáng của luật sư Nguyễn Kim Phượng, quý thính giả gọi vào là gọi 947-7030 là số điện thoại trực tiếp trong chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn ngoài giờ quý thính giả nhớ gọi về văn phòng Empire Office nếu cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả gặp may mắn.